Đế Bá, chương 149, một con ốc sên, 3, gocchuyenaudio.com, đã không có thân thể khổng lồ vừa rồi kia, hiện tại như phấn khô quắt nhỏ gầy ngược lại để Nam Hoài Nhân có cảm giác thân thiết, khiến Nam Hoài Nhân không khỏi thân thiện, nói với như phấn. Như gia, ngươi ở cựu chỉ của Tẩy Nhan cổ phái ta đào hầm, ngươi đây là muốn tìm cái gì? Không phải là muốn đào bảo tàng của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta chứ? Tùy tiện đào mà thôi, lại nói nơi này đã không biết có bao nhiêu người tới, thật sự có bảo tàng còn có thể đến phiên ta. Nhiều phấn tức giận chừng Nam Hoài Nhân, nhiều già không phải đào bảo tàng, vậy đào một cái động sâu như thế làm gì? Nam Hoài Nhân chưa từ bỏ ý định nói ra, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn nhiều phấn, nói ra, hắn là đang tìm họa thần. Họa thần, họa thần là cái gì? Nam Hoài Nhân một mặt mờ mịt nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn nhiều phấn một chút. Mà Mạc Hộ Pháp ở bên cạnh thần thái chấn động, nhìn Nhiêu Phấn, giật mình nói ra. Ngươi là muốn tìm thủ hộ thần của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Vừa nghe đến ba chữ thủ hộ thần kia, Nam Hoài Nhân cũng không khỏi thần thái chấn động, giật mình nói ra. Truyền thuyết là tồn tại mạnh nhất của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Ngoại trừ tổ sư ra, không người có thể địch thủ hộ thần sao? Nhiêu Phấn đành phải thừa nhận nói ra. Ta cũng chỉ là tùy tiện tìm xem, nghe nói thủ hộ thần của các ngươi đã sớm rời đi, ta chỉ là muốn lật qua vùng đất này, xem lão nhân gia ông ta có ở lưu lại đôi câu vài lời gì hay không, nói không chừng hai người chúng ta hữu duyên. Nếu thủ hộ thần vẫn còn, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta sẽ không có hôm nay. Nam Hoài Nhân nghe nói qua thủ hộ thần, cũng không khỏi thì thào nói. Tẩy Nhan cổ phái thủ hộ thần, truyền thuyết có quan hệ với nó thật sự là nhiều lắm. Thủ hộ thần không phải bất kỳ môn phái nào cũng có, ngoại trừ môn phái cực kỳ mạnh mẽ có được thủ hộ thần ra, có một chút môn phái hữu duyên cũng có khả năng có được thủ hộ thần. Về phần xuất thân thủ hộ thần, trên căn bản là không có hạn chế gì, có thể là thiên thú, cũng có thể là thọ tinh, hoặc là những sinh linh khác. Dưới rất nhiều tình huống, thủ hộ thần là cùng một môn phái tồn tại, chỉ có sau khi môn phái này diệt vong, thủ hộ thần mới có thể rời đi. Tẩy Nhan cổ phái đã từng có được một thủ hộ thần, vị thủ hộ thần này được gọi là họa thần. Truyền thuyết, vị thủ hộ thần này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đời sau có người nói, coi như là thời đại Minh Nhân Tiên Đế, ngoại trừ Minh Nhân Tiên Đế ra chỉ sợ là không người có thể địch vị thủ hộ thần này. Về sau Tẩy Nhan cổ phái sừng sững không ngã, ở một mức độ nào đó cùng thủ hộ thần kia tồn tại có quan hệ lớn lao. Liên quan tới lai lịch vị thủ hộ thần này của Tẩy Nhan cổ phái, có rất nhiều truyền thuyết, có truyền thuyết cho rằng Tẩy Nhan cổ phái thủ hộ thần là từ bên trong táng địa đi ra, cũng có truyền thuyết cho rằng Tẩy Nhan cổ phái thủ hộ thần là sinh ra ở cựu thổ, còn có truyền thuyết cho rằng nó là Minh Nhân Tiên Đế từ thiên ngoại thần phục mang về. Tẩy Nhan cổ phái thủ hộ thần, có thể nói là thủ hộ Tẩy Nhan cổ phái từ thời đại này đến thời đại khác, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, có một ngày, nó đột nhiên rời đi, từ nay về sau biến mất không còn tăm tích, không còn có người từng gặp nó. Thời gian Tẩy Nhan cổ phái thủ hộ thần biến mất có người cho rằng là 5 vạn năm trước, nhiều người hơn cho rằng là ở càng xa xưa trước đó liền. gocchuyenaudio.com, mất tích chỉ là Tẩy Nhan cổ phái một mực giấu giếm tin tức mà thôi. Về phần vì sao Tẩy Nhan cổ phái thủ hộ thần lại đột nhiên rời đi, vì cái gì nó một mực thủ hộ lấy Tẩy Nhan cổ phái lại đột nhiên vứt bỏ mà đi, cái này không có bất kỳ người nào biết, bao quát đệ tử Tẩy Nhan cổ phái lúc ấy. Sau đó chuyện này biến thành một bí ẩn chưa có lời đáp. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về sao? Lúc này Mạc Hộ Pháp hỏi thăm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua mảnh đại địa bị che kín này, lắc đầu nói ra. Không, các ngươi đem ta chôn xuống. Chôn xuống, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Nam Hoài Nhân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nói ra. Đại sư huynh, cái này là điểm xấu nha. Chôn đi, Lý Thất Dạ không có nhiều lời, phân phó Mạc Hộ Pháp nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chọn xong địa phương, Mạc Hộ Pháp đem Lý Thất Dạ chôn ở bên trong một ngọn núi cao nhất của cựu chỉ, hơn nữa chôn cực kỳ sâu, Nhiều Phấn tự mình đào động cho Lý Thất Dạ, lúc này mới có thể đem Lý Thất Dạ chôn xuống. Đại sư huynh không có sao chứ? Lý Thất Dạ đột nhiên muốn đem mình chôn, khiến Nam Hoài Nhân cả kinh một lần, nếu như không phải đại sư huynh hoàn toàn thanh tỉnh, hắn thật đúng là cho rằng đại sư huynh điên rồi. Không có việc gì, Lý Sương Nhan lắc đầu, sau đó cái gì cũng không nói, mặc dù nàng không biết tại sao Lý Thất Dạ muốn đem mình chôn đi, nhưng mà, hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Một loại nghi thức mà thôi. Nhiều Phấn nhìn kỹ địa phương Lý Thất Dạ lựa chọn một chút, lại nhìn phương thức Lý Thất Dạ chôn một chút, cuối cùng nói ra. Đây là một loại nghi thức cực kỳ hiếm thấy, có thể là một loại nghi thức câu thông. Câu thông, cùng cái gì câu thông, cùng đồ vật như thế nào câu thông lại muốn đem mình chôn sâu như vậy? Nam Hoài Nhân cũng không khỏi tò mò nói ra. Đối với Nam Hoài Nhân hiếu kỳ, Ngưu Phấn cũng không có cho ra đáp án, hắn không biết Lý Thất Dạ muốn cùng cái gì câu thông, nhưng mà hắn ẩn ẩn cảm thấy trong này rất quan trọng. Lý Thất Dạ chôn dưới đất trọn vẹn 5 ngày 5 đêm, cuối cùng chính hắn từ dưới đất bò lên. Chúng ta trở về đi. Cuối cùng, từ trong đất bùn bò lên đi ra, chỉ nói một câu như vậy, những cái khác cái gì cũng chưa nói. Trong nội tâm Nam Hoài Nhân nín một bụng hiếu kỳ, hắn là vô cùng muốn hỏi, nhưng mà cặp thần thái thất vọng kia của Lý Thất Dạ, hắn cũng không dám hỏi nữa, Lý Thất Dạ không muốn nói, chỉ sợ ai hỏi cũng không hữu dụng. Cuối cùng, Ngưu Phấn lấy chân thân cõng bọn người Lý Thất Dạ trở về, làm ốc sên, tốc độ bò của hắn để con mắt Nam Hoài Nhân muốn rớt xuống, tốc độ bò của Ngưu Phấn ở trên mặt đất quả thực chính là có thể so với thiểm điện, mau bất khả tư nghị, chỉ sợ rất nhiều bảo vật phi hành cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Thần kỳ hơn chính là, hắn đã có thể vô thanh vô tức bò, cũng có thể bò như bôn lôi rền rĩ, tùy tâm sở dục, bất luận là loại phương thức bò nào tốc độ đều như cũ không thay đổi. Ngồi ở trên lưng ốc sên, Nam Hoài Nhân là trợn mắt há hốc mồm, trên thực tế ngay cả sư phụ hắn cũng là như thế, đây là lần thứ nhất bọn hắn ngồi trên ốc sên, cũng là ốc sên tốc độ nhanh nhất. Ngưu gia, cái gì là thiên ngưu tổ oa? Cách chương.